Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đại tá Nguyễn Văn Chức được giao phụ trách Công an tỉnh Bắc Giang. Đại hội Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang. Yên thế hiệu quả các công trình đầu tư tại thôn bản khó khăn.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 9 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải khẳng định, một trong những tiền đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự thành công ở các ngành địa phương là chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ lãnh đạo quản lý người đứng đầu. Đồng chí lưu ý các học viên tập trung học tập nghiêm túc, chủ động nghiên cứu tài liệu, dành thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình học, cần đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp, phát huy tính sáng tạo của người học, bảo đảm sự tương tác giữa giảng viên và học viên, gắn việc cung cấp kiến thức cơ bản với bổ sung kiến thức lý luận mới, giải đáp và thảo luận những vấn đề thực tiễn đặt ra.
Sáng cùng ngày tại Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Tô Ân Sô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang giữ chức Chánh văn phòng Bộ Công an. Dự lễ công bố có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Linh. Thiếu tướng Tô Ân Sô được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Trong hơn một năm đảm nhiệm chức vụ, đồng chí đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều giải pháp cho công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc sắp xếp, tổ chức cán bộ, tinh gọn bộ máy của Công an tỉnh được đồng chí quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2019. Đồng thời, giao Đại tá Nguyễn Văn Chức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phụ trách Công an tỉnh cho đến khi có giám đốc mới. Tại lễ công bố, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Thiếu tướng Tô Ân Sô và mong muốn trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang khắc phục khó khăn khi chưa có giám đốc mới để tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cũng trong sáng ngày 9 tháng 9, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đồng chí Lê Anh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và 155 đại biểu đại diện cho hơn 4,1 nghìn cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang luôn làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và phối hợp với các sở ngành đoàn thể địa phương trong triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Mạng lưới tổ chức hội ngày càng phát triển mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 10 trên 10 hội cấp huyện, 110 hội cơ sở với hơn 4,1 nghìn hội viên tham gia. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, hội vận động các nguồn lực được tổng số hơn 16 tỷ đồng và hiện vật trị giá hơn 7 tỷ đồng. Từ nguồn lực này đã có 58,4 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh được giúp đỡ. Với những thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng khen, cờ thi đua của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Lê Anh Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 2019-2024, cán bộ, hội viên tập trung triển khai các nhiệm vụ, đa dạng các hoạt động trên cơ sở bám sát những văn bản pháp luật về quyền trẻ em, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, đông đảo nhân dân về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời kỳ mới, tăng cường hợp tác, vận động các nguồn lực xã hội để chăm sóc trẻ em tốt hơn nữa, chia sẻ hỗ trợ trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, 44 tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua nhiệm kỳ 2014-2019 được Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh khen thưởng.
Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Hội Nông dân huyện Lạng Giang tổ chức tọa đàm doanh nghiệp với nhà nông trong liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Tại đây, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và ngành chức năng đã thảo luận về các vướng mắc, hướng giải quyết những vấn đề khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là về tiếp cận vốn, đầu ra cho nông sản, tình trạng sản phẩm làm ra phụ thuộc vào thương lái, được mùa nhưng mất giá. Những tồn tại trong sản xuất nông nghiệp hiện nay như sản xuất vẫn theo cảm tính, chưa có sự liên kết, nông dân chưa mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hạn chế trong nắm bắt thông tin thị trường. Tại buổi tọa đàm, Hội nông dân tỉnh huyện Lạng Giang mong muốn các hợp tác xã doanh nghiệp cần khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, chú trọng bảo đảm sự liên kết bốn nhà, quan tâm xây dựng các nhân tố mới, cách làm mới, những mô hình điển hình phát triển kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, ngành ngân hàng và cơ quan chuyên môn cần đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn để người dân tạo ra những sản phẩm nông nghiệp tốt nhất, có giá trị kinh tế cao, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới.
Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Hiệp Hòa đã cải tạo nâng cấp được trên 630 km đường giao thông. Triển khai theo nghị quyết số 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện Hiệp Hòa đã cải tạo nâng cấp 68 km đường giao thông với khối lượng xi măng được hỗ trợ trên 16.600 tấn, tổng kinh phí gần 56 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đối ứng gần 31 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần giúp các địa phương trong huyện nâng cao tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho đi lại và phát triển kinh tế, vận chuyển nông sản hàng hóa ở các vùng nông thôn. Cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được quan tâm xây dựng, người dân tự nguyện hiến đất làm đường và đóng góp ngoài công, tiền của, tạo nên một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ đầu tư cho các thôn bản, các xã đặc biệt khó khăn là chương trình được triển khai nhằm tăng cường các nguồn lực, giảm dần khoảng cách giữa miền núi với vùng xuôi. Tại Yên Thế, các dự án công trình được đầu tư từ nguồn hỗ trợ này đã giúp cho các thôn bản khó khăn có thêm điều kiện tập trung phát triển sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo, ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
Bản Trại Sông nằm cách xa trung tâm xã Canh Nậu, điều kiện tự nhiên giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Không những vậy, toàn bộ diện tích ruộng canh tác hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời, ảnh hưởng tới năng suất cây trồng. Có một trạm bơm nước là niềm mơ ước không chỉ của bà con trong thôn mà còn của hai thôn lân cận. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, từ nguồn vốn chương trình 135 đầu tư cho các thôn bản đặc biệt khó khăn, một trạm bơm nước phục vụ tưới tiêu nước cho nhân dân của ba thôn của xã Canh Nậu đã được xây dựng. Chị Hoàng Thị Hiện, bản Trại Sông, chia sẻ về thuận lợi.
Bây giờ có trạm bơm rồi thì là cũng phấn khởi hơn, là có nước tưới tiêu gọi là phục vụ cho bà con làm những cái vụ hoa màu cũng như là cây lúa.
Cùng với dự án này, nhân dân các thôn bản khó khăn của xã Canh Nậu còn được hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, qua đó tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ông Nguyễn Xuân Ninh, trưởng thôn Trại Sông và ông Sầm Bá Tàn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Canh Nậu Yên Thế cùng cho biết về cách làm.
Nhà nước đầu tư chương trình 135 này đầu tư cho được một số, nói chung là cái đường đi lại là thuận tiện cho bà con. Trước đây nó lầy thụt, thế nhưng bây giờ là được nhà nước đầu tư cho bà con đi lại thuận tiện.
Khi các cái dự án mà các cái mô hình mà đầu tư vào địa phương ấy thì đương nhiên là các hộ nghèo người ta sẽ phải phấn đấu là làm thế nào thoát nghèo, mà trong đó nhiều khi anh em chúng tôi cũng phải là đặt ra những cam kết. Khi được thực hiện cái mô hình dự án thì bà con nhân dân chúng ta phải cố gắng phấn đấu để làm thế nào thoát nghèo chứ không để lại tái nghèo lại nữa. Thế là cơ bản hàng năm tỷ lệ hộ nghèo chúng tôi giảm từ 3-5%.
Có phương tiện sản xuất, có nguồn vốn vay, giao thông đi lại thuận tiện, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn bản khó khăn của huyện Yên Thế đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo, bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát triển, khoảng cách giữa miền núi và vùng xuôi dần được thu hẹp. Những kết quả đó thêm một lần nữa cho thấy hiệu quả từ các công trình, dự án đầu tư tại các thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Toàn tỉnh hiện có 4 khu công nghiệp và nhiều cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, trong đó chỉ tính riêng các khu công nghiệp có khoảng 85.000 lao động, phần lớn là người ngoại tỉnh. Nhiều công nhân phải tự thuê phòng trọ tại các khu dân cư gần nơi làm việc. Để đáp ứng nhu cầu của người lao động, tỉnh đã quy hoạch phê duyệt thực hiện nhiều dự án nhà ở xã hội cho công nhân. Ngoài hai dự án đã đưa vào sử dụng trước đó là khu nhà ở công nhân của công ty trách nhiệm hạn Phu Hồng, Componien, khu công nghiệp Đình Chám, Việt Yên và khu nhà ở công nhân Đồng Rì, Sơn Động cho hơn 7.000 công nhân. Toàn tỉnh đã và đang quy hoạch 13 khu đất để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, tổng diện tích khoảng 280 ha. Dự kiến năm 2020 hoàn thành thêm 3 tòa nhà cho công nhân ở khu công nghiệp Vân Trung và dự án khu đô thị thị trấn Nính, huyện Việt Yên.
Thực hiện chương trình công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cấp cứu tim mạch nâng cao cho 12 bác sĩ đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại đây, hai chuyên gia y tế đến từ Israel đã truyền đạt các kiến thức chuyên sâu về cấp cứu ngừng tuần hoàn, hồi sức tim phổi kịp thời, đúng cách, thực hành các kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn trên mô hình như ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản, sốc điện, truyền thuốc, vận chuyển người bệnh an toàn đối với một số dạng chấn thương, giúp bệnh nhân có nhiều cơ hội được cứu sống cũng như giảm thiểu biến chứng. Ngoài ra, các chuyên gia y tế Israel còn hướng dẫn xử trí cấp cứu ngoại viện trong các tình huống cấp cứu đông người xảy ra do thiên tai hỏa hoạn, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng cấp cứu tim mạch cho bệnh nhân. Được biết, hàng ngày khoa cấp cứu ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện cấp cứu cho khoảng 500 đến 600 bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, giờ đây quan họ của tỉnh Bắc Giang không chỉ dừng lại ở 18 làng quan họ gốc mà đã lan tỏa tới khắp các địa phương trong tỉnh. Những địa phương không phải là cái nôi của dân ca quan họ, nay lại có những câu lạc bộ ra đời đã thu hút đông đảo các thành viên tham gia. Chính những câu lạc bộ đó đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo tồn, phát huy di sản dân ca quan họ của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Hằng về thăm một trong những câu lạc bộ quan họ ấy.
Câu lạc bộ quan họ xóm Minh Đức, huyện Việt Yên được thành lập năm 2014. Sau 5 năm hoạt động, câu lạc bộ đã có sự đổi thay tích cực cả về lượng và chất với 40 thành viên. Đây đều là hạt nhân văn nghệ của các thôn trong xã. Bà Nguyễn Thị Thủy là phó chủ nhiệm và cũng là người truyền lửa đam mê của câu lạc bộ. Bà tự học, tự đi nhiều làng quan họ tìm kiếm tư liệu, bài hát, cách hát để về truyền dạy cho các thành viên. Đối với các thành viên, bà là một người thầy nghiêm khắc nhưng tận tâm, hết lòng về sự phát triển của câu lạc bộ. Bà Thủy tâm sự.
Tôi đã hỏi những học hỏi của các nghệ nhân của các làng ở Bắc Linh. Thì tôi đã đem cái kiến thức đó để về truyền dạy cho các anh chị em trong câu lạc bộ. Thì vì là tôi cũng nghĩ là đây là một cái di sản. Đấy, tôi cũng mong muốn là để lan tỏa được các thôn của trong xã.
Câu lạc bộ vẫn thường xuyên sinh hoạt vào sáng thứ năm hàng tuần tại cụm di tích đền Mỏ Thổ. Các thành viên đã thuộc nhiều câu quan họ, có người đã thuộc và hát thành thạo hàng trăm câu hát. Một điều đáng mừng cho câu lạc bộ đó là việc tham gia của các thành viên tuổi trẻ, trong đó có cả thế hệ măng non. Những gương mặt trẻ như anh Hai Kiên, chị Hai Phương, chị Hai Hướng đều có một tình yêu đặc biệt với dân ca quan họ và đều mong muốn gìn giữ văn hóa quê mình. Anh Nguyễn Trung Kiên, thành viên câu lạc bộ quan họ Minh Đức cho rằng:
Được các cô chú anh chị kết nạp tôi vào câu lạc bộ thì tôi thấy rằng đây là một trong những cái nền văn hóa mà tôi rất là trân trọng. Và tôi rất muốn rằng là các cái thế hệ trẻ giống như chúng tôi được giữ gìn và học hỏi để giữ lại những cái nền văn hóa mà đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại.
Chiếc cổng làng cổ kính rêu phong là nhân chứng cho biết bao cuộc chia ly, hội ngộ của người dân trong làng. Và hôm nay, cổng làng vẫn còn đó, nhưng lại là vật chứng đón đợi anh hai, chị hai quan họ của quê hương, những người vốn nặng nghĩa đượm tình cho canh hát quan họ quê mình. Sự ra đời phát triển của câu lạc bộ quan họ Minh Đức đã góp phần lan tỏa cho một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở Bắc Giang.
Chuyển sang một số nội dung khác. Từ đầu tháng 8 đến nay, đường ống cấp nước sạch đoạn qua xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước sạch DNP Bắc Giang quản lý có 14 lần bị vỡ. Nguyên nhân là do tại đây đang làm đường giao thông, nhà thầu thi công đã cuốc và làm vỡ đường ống nước. Công ty DNP đã nhiều lần khắc phục. Đại diện công ty DNP cho biết sự cố vỡ ống nước vào chiều ngày 8 tháng 9 vẫn chưa thể khắc phục được do nguồn vật tư dự phòng tại đây đã phải huy động những lần vỡ ống trước. Trước sự việc trên, công ty DNP đã hãm lại lượng nước mà chưa thể khóa ngay lại nhằm hạn chế nước kèm theo đất, bụi cung cấp đến người dân. Đồng thời công ty đề nghị nhà thầu thi công đường giao thông rút kinh nghiệm, không để tái diễn sự cố. Dự kiến sự cố vỡ đường ống nước sẽ được khắc phục trong ngày 10 tháng 9.
Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, thời gian gần đây nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và bước đầu có những hoạt động thiết thực. Tại nhiều hoạt động, sự kiện, hội nghị, hội thảo được tổ chức trong thời gian gần đây, một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã không sử dụng nước uống đóng chai nhựa có dung tích nhỏ từ 330ml đến 500ml mà chuyển sang các bình nước thủy tinh, tách sứ sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do tỉnh Bắc Giang phát động mới đây, nhiều cơ quan đơn vị cũng đã triển khai phong trào kêu gọi không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, không sử dụng nước đóng chai nhỏ tại công sở, hội nghị, hội thảo mà sử dụng bình có thể tích lớn, hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày.
Trong thời gian gần đây, tại các tuyến đường gom cao tốc Bắc Giang Hà Nội chạy qua địa bàn huyện Việt Yên xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải sai quy định. Thực trạng này không chỉ gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông mà còn khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Cụ thể, tại tuyến đường gom chạy qua địa bàn xã Vân Trung và xã Quang Châu, rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng và rác thải công nghiệp được người dân và một số công ty ngang nhiên đổ thẳng ra môi trường. Trên một số tuyến đường, hàng ngày có rất nhiều công nhân lao động di chuyển qua đây, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Không chỉ rác thải sinh hoạt tại các nhà trọ tập kết, rác thải công nghiệp cũng được một số đơn vị đổ trộm tại khu vực. Sự việc này xuất hiện khoảng 2 tháng nay nhưng chưa thấy cơ quan chức năng của huyện Việt Yên, chính quyền một số xã dọc tuyến cao tốc xử lý.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.